nghĩ đến việc này, mới nghĩ ra một lý do. Cái lý do này nghĩ chắc là đúng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật nhanh. Thế giới Hoa Tạng tuy là dần dần tu thành Phật, thời gian thành Phật phải dài, không thể được nhanh bằng thế giới Cực Lạc. Họ đến thế giới Cực Lạc, vừa đến liền thành Phật. Còn ở thế giới Hoa Tạng, vẫn còn không biết phải đợi đến ngày nào, tháng nào, năm nào. Đó là thật. Cho nên, tất cả Bồ Tát, không có một ai không hy vọng vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hy vọng sớm một ngày thành Phật. Không nên để lỡ thời gian dài như vậy. Không cần phải tu hành khổ đến như vậy. Nếu muốn giải quyết hai vấn đề này, chỉ có niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dân thù Phổ Hiền không chỉ chính mình phát nguyện vãng sanh, Ngài không bỏng sẻn, không bỏng pháp. Ngài biết được pháp môn này hay, phổ biến, khuyên bảo thế giới Hoa Tạng 41 vị pháp thân đại sĩ đồng sanh tịnh độ. Ngài đã làm ra như vậy. Chúng ta thử nghĩ xem, đó là Tỳ Lô Giá Na Phật. Dân thù Phổ Hiền là học trò đắc ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. Học trò đắc ý đem đồ chúng của Ngài thấy đều đưa đến thế giới Cực Lạc, đưa đến chỗ của A-di-đà Phật. Ngài làm cho thế giới Hoa Tạng không còn ai. Bạn nói xem, Tỳ Lô Giá Na Phật có sân giận hay không? Phật không giống như chúng sanh. Nếu là chúng sanh thì không thể chịu nổi. Nơi đi pháp duyên của ta tốt như vậy, bạn vừa đến đây làm vậy, đều làm cho pháp duyên này của ta không còn gì nữa, đều mang đi đến nơi khác hết. Vậy thì còn gì đáng trách hơn không? Tỳ Lô Giá Na Phật không những không tức giận, còn phải tán thán. Cũng giống như trên kinh này đã nói, đoạn kinh văn này vẫn chưa giảng đến. Thế gian tự tại dương Như Lai là thầy của Bồ Tát Địa Tạng. Pháp Tạng Bồ Tát ở Tây Phương xây dựng thế giới Cực Lạc, chính mình thành Phật, cũng đem tất cả những đồ chúng dưới hội của thế gian tự tại dương đều đưa đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế gian tự tại dương không những không tức giận, còn tán thán. Nói Ngài làm đúng. Vì sao vậy? Tất cả chư Phật Như Lai chỉ có một tâm niệm, hy vọng tất cả chúng sanh mau mau thành Phật. Ngươi đến nơi đó mau thành Phật, ở nơi đây của ta thành Phật chậm. Ngươi đến nơi đó của Ngài là đúng rồi. Bổn nguyện của Phật đạt được rồi. Cho nên, cách làm này chân thật là làm rõ bổn hoài của Phật. Làm được không sai. Đã làm chính xác. Tâm Phật cùng tâm phàm phu đích thực là khác nhau. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, ngay trong một đời này, muốn đầy đủ tứ hoằng thệ nguyện, chỉ có cầu sanh tịnh độ. Ở thế gian này, chúng ta phải tu học công đức chân thật. Công đức thứ nhất, trong công đức thì bao hàm phước đức. tu công đức đệ nhất đẳng, phước đức đệ nhất đẳng. Nói với các vị, không gì hơn khuyên người niệm Phật. Đó là đại phước đức. Phước đức hy hữu không gì bằng. Chúng ta ngày nay có cơ hội tu, có duyên phận tu, phải nên chăm chỉ nỗ lực mà tu học. Một câu cụ túc vô lượng hành nguyện, sáu chữ này chúng ta giới thiệu đến ngay chỗ này. Ý nghĩa trong sáu chữ này, vô lượng vô biên, nói một năm cũng nói không hết. Kinh văn phía sau còn dài, chúng ta chỉ nói đoạn này đến đây thôi. Phía sau nói an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Công đức cùng phước đức có khác biệt, chúng ta cần phải nhận biết cho rõ ràng. Công là nói công phu, chính mình cần phải có công phu tu học chân thật, công phu thu hoạch được thì gọi là công đức. Thí dụ trì giới có công, thiền định chính là đức, do giới được định. Bạn trì giới, từ trì giới mà được định, cái giới đó thì gọi là công đức. Nếu như bạn trì giới trì được rất tốt, thế nhưng không thể được định, vậy thì trì giới có được lợi ích gì không? Có. Không gọi là công đức, gọi là phước đức. Bạn trì giới trì được rất tốt, rất tinh nghiêm, bạn được phước báo của nhân thiên, đời sau hưởng phước, không phải công đức. Công đức có thể đoạn phiền não, công đức có thể chứng được bồ đề, phước đức thì không thể. Phước đức không thể đoạn phiền não, cũng không thể chứng bồ đề, chỉ có thể mang đến cho bạn phước báo. Công đức cùng phước đức chúng ta nhất định phải phân biệt cho rõ ràng. Tu định, tu định có công, trí tuệ liền khai, khai huệ là đức. Tu định mà không thể khai huệ, cái định đó là phước đức, không phải công đức. Tu định không khai trí tuệ, phước đức ở trong trời tứ thiền, trong cõi trời tứ thiền mà hưởng phước. Không thể đoạn kiến tư phiền não, không thể siêu diệt ba cõi sáu đường. Cho nên công đức cùng phước đức khác biệt nhau rất lớn. Chúng ta phải nên biết công đức làm sao mà tu. Công đức không hề rời khỏi phước đức. Tu phước không dính mắc chính là công đức. Tu phước mà dính mắc chính là phước đức. Ta tu tài bố thí, hy vọng tương lai được giàu có, vậy thì liền biến thành phước đức. Ta tu tài bố thí, tam luân thị không, không có bất cứ mong cầu nào, thì liền biến thành công đức. Không có bất cứ mong cầu nào, ở ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Trong công đức có phước đức, trong phước đức không có công đức. Cho nên chúng ta không luận tu phước như thế nào, thông thường nói ba loại bố thí này: tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, bố thí được sạch trơn. Then chốt là tâm địa phải thanh tịnh, không dính vào cái tướng bố thí. Không nên thường hay nghĩ đến ta có ân đức đối với người đó, ta có rất nhiều việc tốt đối với họ. Không nên có cái ý niệm này. Có cái ý niệm này thì liền biến thành phước báo, thì bạn không thể được định. Định là cái gì? Định là tâm thanh tịnh. Tâm của bạn không thanh tịnh, cho nên bố thí tuyệt đối không nhận báo, thì tâm được thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh, cái phước báo đó bao lớn? Tận hư không biến pháp giới là chỗ chúng ta hưởng phước. Không chỉ bạn bố thí ở ngay chỗ này, bạn ở ngay nơi đây hưởng phước. Không luận bạn đến bất cứ nơi nào, mười phương vô lượng vô biên cõi nước, nơi nào bạn đến đều được hưởng phước. Vì sao vậy? Tâm lượng rộng lớn, không có chướng ngại, cho nên phước của bạn to lớn. Cái phước đó cũng khắp hư không pháp giới. Những đạo lý quan trọng này là ở trên Kinh Đại Thừa này, chúng ta phải nên hiểu. Nếu như chúng ta tu phước và thường hay dính vào, tôi ở ngay nơi đây, ở khu vực này, ta kết duyên cùng với người ở khu vực này, tu được bao nhiêu phước, bạn tương lai hưởng phước, đành phải đầu thai đến nơi đây thì bạn mới hưởng được phước. Bạn đầu thai đi đến nơi khác, người ở nơi khác đó không có quan hệ gì với bạn, chưa kết được cái duyên này thì bạn không có phước. Cũng tu như nhau, được phước không như nhau. Vì sao phải làm cái việc dạy khờ này? Vì sao không mở rộng tâm lượng, trồng được chút phước nào? Cái phước rất nhỏ đều là biến hư không khắp pháp giới, mọi nơi mọi chỗ đều có thể hưởng phước. Chúng ta ở trong Kinh điển Đại Thừa, chỗ này nhất định không thể xem thường. Cho nên nhất định phải biết công đức cùng phước đức không như nhau. Chỗ này Phật dạy cho chúng ta an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Cái gì gọi là an trụ? An là an ổn, trụ là trụ ở nơi đó bất động. Thành thật mà nói, phàm phu chúng ta thật rất đáng thương, không có chỗ trụ. Người ta nói bạn trụ ở nơi đâu vậy? Nếu như bạn có thông minh trí tuệ, bạn có thể nói với họ tôi ở nơi đó. Hiện tại ta ở cư sĩ lâm. Làm gì có chỗ trụ? Không có chỗ trụ. Thân tìm một chỗ trụ. Bạn có phòng ốc, có một cái nhà là chỗ trụ của cái thân bạn. Có cái nhà, có cái phòng này, thân liền được an ổn. Thân an, tâm không an. Then chốt nhất, tâm phải trụ ở nơi nào đó. Đó là một vấn đề lớn. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Kim Cang, tôn giả tu Bồ Đề thịnh pháp giới Thích Ca Mâu Ni Phật, câu thứ nhất liền hỏi ưng dân hà trụ. Cái ý này chính là nói cái tâm này phải nên trụ vào một nơi nào. Người thế gian hiểu được thân trụ, không hiểu được tâm trụ, cho nên cả đời bồng bềnh trải qua ngày tháng thật khổ sở, không luận họ có phước hay không phước. Có phước họ cũng khổ, không phước càng khổ hơn. Cả đời ưu bi khổ não như vậy, bạn nói xem, sống như vậy khổ như nào? Nếu như hiểu được tâm phải có một chỗ để an trụ, cả đời của người này liền có phước, cả đời của người này liền có thành tựu. Không luận ở trong thế pháp, ở trong Phật pháp, họ đều có thành tựu. Do đây có thể biết an trụ của tâm thật rất quan trọng. An ổn an trụ vào một nơi, trụ ở nơi đó bất động. Trong kinh luận, Phật dạy bảo cho tất cả chúng sanh, căn tánh của chúng sanh không như nhau. Cho nên Phật dạy người an trụ cũng không như nhau. Thí dụ, có những chúng sanh tâm lượng rất nhỏ, tầm nhìn nông cạn, nghe nói trên trời không tệ, ta đời sau có thể sanh thiên thì đã rất vừa lòng rồi. Bạn phải khuyên họ ra khỏi ba cõi. Họ không có lòng tin. Nghiệp chướng của tôi sâu nặng, không được đâu, tôi không thể đi được, không thể ra khỏi. Bạn khuyên họ, họ lập tức liền thoái lui. Phật đối với loại chúng sanh này, mãn cái nguyện của họ. Bạn muốn sanh thiên thì liền dạy cho bạn phương pháp sanh thiên. Người căn tánh hơi lanh lợi một chút, biết được thiên phước cũng có lúc hưởng hết. Hưởng hết rồi thì phải làm sao? Thời gian tuy là dài, dài cũng có lúc đến đoạn kết. Vậy cao hơn một bậc so với người khác rồi. Họ biết được ngoài siêu việt luân hồi, ngày tháng trải qua tốt hơn nhiều so với trong luân hồi. Họ có cái tâm xuất tam giới. Phật liền dạy họ phương pháp xuất tam giới. Tâm an trụ ở nơi đó. Cho nên giáo học của Phật chân thật là phù hợp với căn cơ.